Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lúc bây giờ bà nghĩ rằng là nhờ ngài A Nan thì có lẽ là anh em sẽ giúp được bạn. Do đó là bạn nhờ anh em chào cầu thỉnh Đức Phật sau nhiều lần cầu thỉnh, cuối cùng Đức Phật đưa ra tám điều tục chính. Nếu như mà những người nữ mà chấp nhận tám điều tục chính này thì những chuyện này sẽ được xuất gia gia nhập tâm đó. Mà chúng ta biết rằng là thời bây giờ cái quan niệm xã hội về cái vị trí vai trò của người nữ rất là kém, nhưng mà Đức Phật đồng ý cho người nữ được tham gia vào giáo đoàn, được sinh hoạt, được tu tập giống như tỳ kheo. Đó là một cuộc cách mạng rất là lớn. Nếu có thể nói Đức Phật là một nhà cách mạng giải phóng cho người nữ. Mặc dù xã hội Ấn Độ thời bây giờ là quan niệm cái vị trí vai trò người nữ thấp kém như vậy, nhưng mà Đức Phật đâu là người đầu tiên nâng người nữ lên đứng ngang hàng với nam giới, ngang hàng với nam giới, và cho người nữ là sống trong giáo đoàn tu tập giống như là người nam. Mà điều này đến bây giờ chúng ta thấy xã hội vẫn là chưa có được một cái quan điểm mà không thống như Đức Phật chúng ta thời cách hai mấy chục thế kỷ. Thời bây giờ nó là nam nữ bình quyền, và một số nước phương Tây là xem trọng vai trò của người nữ. Nhưng mà ở thời Đức Phật mấy mươi thế kỷ về trước mà đưa vị trí vai trò người nữ thiên hàng về nam giới, rồi được xuất gia, được sống sinh hoạt trong tâm đạo, đó là một cuộc cách mạng rất lớn lao. Nhưng mà người nữ mà gắn chưa cái sự kiện lịch sử đó, nó rất nhiều cái, rất nhiều cái. Do đó là Đức Phật mới là từ chối cho đến 6 lần. 6 lần từ chối bởi vì Đức Phật phải xem cái phản ứng của xã hội thôi bây giờ như thế nào. Nếu như Đức Phật đồng ý cho người nữ gia nhập giáo đoàn, cái thứ hai là chúng ta biết là nạn và hiếp dâm người nữ, rồi xem người nữ giống như một cái món hàng. Chúng ta thời bây giờ vẫn có, vẫn diễn ra trên cái đất nước Ấn Độ thời bây giờ. Nhưng mà mấy mươi thế kỷ về trước, nếu như mà cho những người nữ này mà tập trung xuống một chỗ trong một cái ngôi chùa, thì chẳng khác nào cái chỗ này là chỗ để cho những cái người có những tâm niệm xấu tìm đến. Chúng ta thấy thời điểm bây giờ mà có những đôi nhân tình ở bên Ấn Độ vẫn bị là cái bọn đó là đó còn có người nam và hiếp người nữ trước mặt người nam. Còn nếu bây giờ thời bây giờ mà chưa có được cái lực lượng thiên ninh giống như thời điểm hiện tại chúng ta, là người nữ tập trung sống trong chủng xứ đông giống như hiện tại bây giờ, thì rất là khó về cái mặt mà bảo vệ bảo hạnh và tính mạng cho người nữ, tức là cho tiền khen đi. Do đó là giáo hội thì tiền khen đi được thành lập, và cái vai trò vị trí của giáo hội tiền khen đi nó song song với là tiền khen. Thì bây chúng ta đã học qua về sự thiền sử là chỉ là điểm sơ như vậy mà thôi. Sau này có những cái chuyên đề chúng ta sẽ học sâu vào vấn đề này. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung là Đức Phật giáo hóa. Nghĩa là chúng ta tìm hiểu khoảng thời gian từ năm thứ 6 cho đến năm thứ 20 sau khi Đức Phật thành đạo. Năm thứ 6 là Đức Phật biểu diễn thần thông. Tăng đoàn Phật giáo phát triển cực thịnh với hàng vạn thành viên. Bây giờ tại thành Dương Xá được sư ngoại đạo không còn được sự ủng hộ của Chư Phật Thầm Bà Sa La. Chúng ta biết là Chư Thầm Bà Sa La là người đầu tiên nhân cung, nhân cung khu dùng đốt để xây dựng Sa Trung Tâm. Rồi tín đồ nhà chúa mà ủng hộ Đức Phật rồi, thì dân chúng cũng như là quan quân, những người đó cũng là hướng theo cái việc làm của nhà vua, nghĩa là mọi người lại là trở thành tỳ kheo sống trong tăng đoàn và là trở thành tư đồ phật tử đệ tử của Đức Phật. Bây giờ ngoại đạo là mất dần tín đồ, nên từ ở thành Dương Xá của chúa Thần Bà Sa La nghĩ rằng bây giờ nếu như mình trụ tại nơi này mình rất khó mà rất khó mà sống sinh hoạt và phát triển cái đạo mình tại nơi đây. Do đó là những vị này mới tìm đến Xá Vệ Đề, mong là được sự ủng hộ của vua Ba Tư Nạc. Thì chúng ta cũng biết mà vua Ba Tư Nạc là một vị vua cũng rất là học hành thời bây giờ. Vị vua, cái sự mà đã thua vua Tần Bà Sa La mà thôi. Nhưng mà tại Xá Vệ ngoại đạo biết rằng nơi đó cũng có Phật giáo, cũng có Phật giáo, mặc dù phát triển chưa được giống như là ở thành Dương Sáng. Thì lúc bây giờ tại Xá Vệ ngoại đạo thách đố với Đức Phật là Thi Thố Tần Tâm. Thì sau đó, bởi vì trước đó ta nhớ rằng là Đức Phật không chủ trương cho hàng đệ tử mình sử dụng tần tâm, mặc dù hàng đệ tử Đức Phật là những người thần thông là số một đó là một tiền đề, là về thần thông thì không có một cái tôn giáo nào và có cái tà có thần thông vượt qua những hàng đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà có một lần thì ngoại đạo thách đố Thi Thố Tài Năng, Thi Thố có thần thông đó, có một vị tỳ kheo ra là thi, và khi thắng được ngoại đạo thì ngoại đạo mới dùng những cái lời thế này thế kia vượt qua rất nhiều điều. Rồi sau đó khi cái vị này trở về, Đức Phật rầy vị này không được Thi Thố thần thông. Nhưng mà ngoại đạo cứ nghĩ rằng là bây giờ Đức Phật là không cho hàng đệ tử Thi Thố thần thông, chắc chắn Đức Phật là cũng sẽ không tham dự nếu như mình thành công. Do đó là ngoại đạo mới thách đối Đức Phật và Thi Thố thần thông để Đức Phật mà không tham dự, thì ngoại đạo nhân cái cơ hội đó mà tạo nên cái thân tựu, cái uy tín của mình. Nhưng mà không ngờ là Đức Phật là chấp nhận. Khi mà nghe Đức Phật chấp nhận thì ngoại đạo là cảm thấy mình là bị thua rồi. Nếu mà bây giờ mình tham lam tiền cách chúng tôi tốt hơn là mình thua, mình thi mà mình nhận cái kết quả, kết quả là thất bại. Do đó là ngoại đạo tìm cách rút lui. Đức Phật chưa thể hiện thần thông, chưa thuyết giảng chánh pháp, nghe xong thì rất đông người kiến đắc được và chỉ Tu Đà Hoàn. Đó là vào năm thứ 6 sau khi Phật thành đạo. Ở năm thứ 7 thì năm này nó có một cái sự kiện đặc biệt mà chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là sau khi mà sinh Thái Tử được 7 ngày, Thái Tử nó đã ra, tức là Đức Phật còn bước vào và tiến hành. Là sau Thái Tử được 7 ngày thì Quan Hậu Mai Gia, Quan Hậu Mai Gia là xin về cõi trời, tức là nhờ cái phước mang thai Thái Tử mà sau 7 ngày sinh thì Quan Hậu Mai Gia được xin về cõi trời đau lại. Thì lúc bây giờ sau khi thành đạo rồi thì Đức Phật cũng nhớ đến vua cha về độ vua Tịnh Phạn, rồi nhớ đến những người thân trong dòng họ, rồi những người có mối quan hệ trước đây thì cũng đều đoàn đưa tất cả những người mà cần độ trong khoảng thời gian đó. Vào năm thứ 7 thì Đức Phật mới nhớ đến Hoàng Hậu, nghĩa là nhớ đến người thân mật của mình đang ở trên cung trời đau lợi. Do đó là Đức Phật mới lên cung trời đau lợi để thuyết pháp cho Thánh Chung và Hoàng Hậu Mai Gia nghe. Thì cái bộ kinh mà được ghi nhận lại đó chính là kinh Địa Tạng mà chúng ta thường hay đọc tụng ở nhà chùa. Thời gian ở cung trời đau lợi thuyết kinh Địa Tạng là 3 tháng. Thì sau khi nghe được cái bài kinh này, Thánh Hậu Mai Gia chứng đắc được và vị Tu Đà Hoàn. Lúc bây giờ trải qua thời gian dài ở dưới thế gian, dẫn hình bóng của Đức Phật. Nhưng mà Vua Điền là một trong những vị vua mà rất là kính, rất là quý Đức Phật, mặc dù không được cái sự hùng mạnh giống như vua Tần Bà Sa La cũng như là vua Ba Tư Nạc. Nhưng mà vua Vua Điền là người mà thương tưởng nhớ đến Đức Phật, mà suốt thời gian dài không được gặp, mà ngài là sinh ra vợ. Các quan đại thần nhìn thấy cảnh tượng đó, bây giờ muốn làm một cái gì đó để cho nhà vua vui vẻ trở lại, thì các vị quan mới thuê một cái nhóm thợ điêu khắc rất là giỏi, dùng gỗ chiến đàn khắc cái tôn tượng của Đức Phật dâng lên nhà vua. Nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật thì nhà vua hết bệnh. Và chúng ta nhớ rằng đây là cái to kho tượng Phật đầu tiên trong lịch sử vào năm thứ 7 sau khi Phật thành đạo. Lý do mà chúng ta có tượng Phật để có tôn thờ là nhân sự kiện Đức Phật lên cung trời đạo lợi thiết mẫu thiết pháp cho thánh mẫu Mai Nha. Bộ kinh đó là địa tạng trong thời gian 3 tháng. Và vị vua mà nhân cái vị vua đó mà tạc nên được Phật chính là vua Bưu Điện. Khi học sử chúng ta nhớ những chi tiết đó. Rồi lúc bây giờ thì ngoại đạo thì mất uy tín. Khi là thách tố, thi tố thần hâm chương đó, nghĩa là trong cuộc đời của Đức Phật chúng ta biết có rất nhiều cái sự kiện lịch sử diễn ra. Mặc dù Đức Phật đã thành đạo thời gian này cũng là đã lâu rồi, nhưng mà vẫn có người là vì ganh ghét Đức Phật, nhất là cái một nhóm ngoại đạo mà thác tố thì tố tài năng Đức Phật mà đã bị mất uy tín lúc đó rồi, luôn luôn lúc nào một tiên đã hạ uy tín Đức Phật. Do đó là nhờ một người phụ nữ đổ bụng và nói rằng là có thể đến Đức Phật, là chúng ta biết rằng là Đức Phật còn phải gặp cái chuyện như vậy, còn quý thầy bây giờ gặp những chuyện như vậy, Phật tử chúng ta nghe thì chúng ta cũng phải là suy xét, chứ không phải là người ta nghi nói như thế nào rồi mình tin mình nghe theo như vậy là cái không nên. Thì nhân cái sự kiện này thì các vị trên quân cờ nhìn thấy và ngoại đạo tiên cách hạ hại hoặc như vậy, do đó các vị này nói là biến hóa ra thành những con chuột và chui vào cắn những cái sợi dây mà của cô gái này mà còn quấn và cái bụng bầu nữa. Thì trong lúc bây giờ thì cái sợi dây mà bị cắn đứt, do đó là mọi việc là được thôi bài ra giải quyết, là cái cô này không có cắn được Đức Phật. Mà Đức Phật không phải chỉ gặp cái sự kiện như thế này một lần, vào một cái lần khác Đức Phật cũng gặp sự kiện giống như vậy. Nghĩa là có một cô đó hàng ngày tới lui thăm viếng chăm sóc Đức Phật, rồi tới lui tinh xá gần gũi với Chư Tăng một thời gian, thì cô này cái bụng càng ngày càng lớn lên. Là trước khi vào trong tinh xá thì vẫn là một người bình thường, nhưng mà khi vào thời gian cái bụng dần dần lớn lên thì cái tin đó nó sẽ là lan truyền cho đông đảo. Rồi đột nhiên cô này mất tích. Do đó là mọi người mới báo với vua quan. Lúc bây giờ hỏi là đi tìm cô này, xem cô này là như thế nào. Lúc bây giờ thì mọi người đi truy tìm và vào trong, tại có mối quan hệ là rất gần gũi với Chư Tăng. Do đó là cho người vào trong tinh xá để mà lục lọi tìm kiếm. Thì khi vào trong tinh xá nhìn thấy có một cái phần đất mà nó có cái vẻ là mới đào xong. Do đó là đào cái phần đất đó lên thì gặp cái xác của người nữ này đang mang thai bị chôn. Và nhân cái sự kiện đó là ngoại đạo tung cái tin rằng Đức Phật là quan hệ với cái cô này, rồi cô này khó chữa, rồi sau đó giết người để mà diệt tộc. Đó là chúng ta biết rằng Đức Phật bị rất nhiều những cái điều quan mà những cái sự kiện đó được ghi nhận lại trong lịch sử. Nhưng mà sau này thì cái sự việc đó nó cũng được sáng tỏ, bởi vì một số người mà đọc trên một cái ghế này là giết cô gái chôn đó, thì sau khi cái nhiệm vụ hoàn thành thì được thưởng. Thì thưởng trong quá trình chia thì chia không đọc thì thời gian nó sẽ là chuyện gì cũng là ngôi bài này. Do đó chúng ta biết rằng là Đức Phật cũng gặp rất nhiều các cái chứng viên, chứ không phải là chỉ có hàng tiền kheo giống như chúng ta.